làm chánh trị. Trên 20 năm tại Việt Nam, chúng tôi luôn luôn từ chối và khuyên những người làm chánh trị nên thức tâm trở về với chính họ, càng sớm càng tốt, để tránh con đường sai lầm mà tự chôn vùi tâm hồn của chính họ. Một người làm chánh trị phải có mưu lược, mánh khóe, lường gạt người, giết người, cứu người, có đủ trình độ mới làm được. Không phải ai cũng muốn làm chánh trị và chúng ta làm. Điều này ngoài sự chuyên môn chúng ta không có nên nhập vào. Dành phần này cho những người chuyên môn và ân chứng của địa tiền mới là thực hiện được cái công trình chánh trị vĩ đại cho quảng đại quảng sinh. Đó là nhiệm vụ của mọi người, không phải của chúng ta. Không có lợi dụng, không có làm chánh trị, không có xin ngôi vị tại thế. Chúng ta giải nghiệp là bỏ ngôi vị tại thế, kể cả cái xác phàm của chúng ta không có nghĩa gì. Nhưng mà sẽ trở về với phòng hậu, tránh sự đau đớn và lập lại sự quân bình, sống động trong chân tâm của chính mình.
Chính các bạn tôi đây đi từ giai đoạn và hấp từ giai đoạn và dũng khí từ giai đoạn. Thì không có làm cho các bạn chậm trễ đâu. Ở đời nó thấy các bạn không làm gì. Nhưng mà sự làm việc của các bạn làm sao người phạm thấy được. Sự lưu manh của con người làm sao người phạm thấy được. Cái đầu óc của người nó vô cực. Không ngoan. Nắm lấy đúng chuyện hết. Nó suy tính trị đó. Bên nó tìm cái lối sống cho chính nó. Ta thường nhận gì là chân trị. Đó, cái chân trị lưu manh là đầu óc của người bên ngoài lợi dụng người khác. Còn cái chân trị của Thượng Đế là phải công khai, để chân chánh tự trị sứa mình, ảnh hưởng người khác. Chứ không có mong lợi dụng ai. Cho nên những người chân về pháp lý, quân và quyền lý Phật Pháp, phải thích hành có được chân trị. Chính đáng của Thượng Đế đem sự cao siêu vô cùng về sứ mệnh và ảnh hưởng người khác, chứ không phải lấy sự độc tài lợi dụng không chế thiên hạ thụ lợi cá nhân, và đó không bằng được đâu. Bởi vì chúng ta đi qua vào một cõi khác rồi, bước vào thanh giới chúng ta là phong phú, cho nên chúng ta phải đóng góp cho những cõi trần được đang hằng học trong chương trình tiến hóa của chúng ta.
Chánh trị gia lý luận đủ thứ mà không làm. Như tôi là chánh trị gia mà không lấy lời chân chánh để tự trị phát triển tâm từ bi của chính mình, thì không phải chánh trị gia. Chánh trị gia là đi trị bên ngoài thôi, không biết trị bên trong. Gia can bất ổn mà trị gia gì? Cho nên chúng ta tu là lấy lời chân chánh, tự thức, tự trị để phát triển tâm từ bi cho chính mình. Mới là đúng.
Làm chánh trị lúc nào cũng có cái định luật qua qua sinh sinh, có sự khởi đầu mới có ngày nay, mà chúng ta không biết được một hồi thì làm sao chúng ta có sự thành công, chúng ta hãnh diện ở thế nào, chúng ta học giỏi ở đâu, rồi chúng ta sinh hôn làm việc này việc nọ chứ gian, làm chánh trị làm đủ thứ, rồi cái chánh trị là gì cũng chưa có hiểu nữa. Sự chân chánh của càn khôn vũ trụ đã an bài cho chúng ta thấy rõ, để trở về với căn bản của chúng ta, tự trị, tự tiến. Chúng ta là một người dân, một học viên của càn khôn vũ trụ, một dân của Thượng Đế, mà chưa hiểu, chưa biết quyền làm chủ để tự tiến hóa, tự giải tỏa lấy ta, và để hòa hợp với sẵn có, của muôn loài vạn vật, làm chủ lấy mình trong chu trình tiến hóa. Rồi làm sao chúng ta cộng tác với mọi người? cảm giác với sự sẵn có của càn khôn vũ trụ, cảm giác với mọi sự thương yêu của trời Phật, hòa cảm với các giới, làm sao được, làm sao hiểu mà hòa, sinh nhân đủ thứ hết. Sinh nhân tôi là dân chủ, tôi là cộng hòa, nhưng mà không hiểu dân chủ và cộng hòa thế nào. Dân chủ nó phải có hồn, có vía, phải có đầy đủ sự tiến hóa trong chương trình của càn khôn, thì nó mới lập được một cơ sở tiến hóa cho nhân sinh, mà đường lối ra đi cái thế giới đại đồng, đời đời bất diệt. Không biết cái khía cạnh đó rồi thực thi không nổi. Rồi cũng như là một người ôm lấy một sự việc mà không hiểu sự việc, rồi làm sao thành công. Rồi khuyên hô tôi là dân chủ cộng hòa, rốt cuộc là cái việc gì? Gây sự khổ cho nội tâm, rồi đám này tới đám kia chẳng ai có thành công. Rốt cuộc tự nhiên chuốc lấy sự thảm bại đó thôi. Cho nên chúng ta phải sửa mình, phải tu, phải hiểu, tu bổ sửa chữa lấy chính mình của chúng ta để học hỏi rõ. Rồi phải hành trì đúng đắn mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Chúng ta là chủ với ông có chủ thiên địa mà không biết ngự trị, không biết thực hiện chân trị của chính mình. Chúng ta đem sự sáng suốt để bồi dưỡng trong chương trình tiến hóa sẵn có cho các cơ tạng của chúng ta. Trong những sự phối hợp, vạn linh mới kết thành một chủ thiên địa, một con người đứng đắn như dáng, đứng ra trước công chúng mà không hiểu mình, hổ thẹn biết là bao nhiêu. Còn sinh nhân, sinh nhân làm chánh tỷ, sinh nhân làm đủ thứ, nhưng mà không biết mình là ai. Rồi tội ấy ai mang? Khi chúng ta không biết ta thì chúng ta tâm tối, rồi làm sai, trách sai, không hiểu nguyên tâm, rồi dẫn ai bây giờ? Chết thì bị xa đọa xuống địa ngục. Vì gì? Vì lòng tham. Bình thế này bỏ phê kia, nhưng mà không biết mình là ai thì đâm ra phải sai. Không có người nào có thể làm đúng. Vì thiếu tu. Cho nên càng không vũ trụ, thiên cơ phải thay đổi. Và phải cho những người đó có cơ hội để học qua sự tu học xứng đáng. Rồi những người đó mới trở lại cái cơ minh vương thánh đức ở sau này. Tại sao nói là minh vương thánh đức? Minh là hiểu được, vương là mình là chủ của tiểu thế giới này, rồi mới thực hiện những điều lành với mọi người. Đó là minh vương thánh đức. Còn những người chưa có tu, chưa có hiểu được căn bản của chính mình, làm sao ra hứa hẹn cái toàn dẫn, làm được việc gì? Chỉ gây sự hận thù, chém giết. Rốt cuộc không đi đến đâu. Các bạn có thế lực, có tiền, nhưng mà phần hồn các bạn u ơ đau khổ, bơ vơ ở cõi trần, chẳng biết mình là ai. Rồi hô hào chính trị, hô hào chuyện này chuyện kia chuyện nọ, chúng ta sự đau khổ của nội tâm thâu đêm. Đừng tưởng cảnh sang trọng của các bạn là cái cảnh sung sướng đời đời đâu. Cảnh đó là cái biển lúc giam hãm các bạn, đưa các bạn tới chỗ tối tâm, hình phạt đau khổ. Cho nên chúng ta ăn năn đi, sửa đi, tu đi. Tu là tu bổ sửa chữa đi, vương bồi sự sáng suốt mà lập hạnh hy sinh. Vì dân, vì nước, vì càng khôi vũ trụ, vì tình thương đời đời của nhân loại. Đó mới là chân trị chân chánh. Đem sự sáng suốt của bài trên về để tự trị, để mong phần hồn có cơ hội tiến hóa, mới đem lập hạnh hy sinh như sức cho mọi người. Trong hạnh bố thí thương yêu mới có tiến hóa quả thì còn, mới trở nên tốt đẹp.
Thời gian có hai khối. Một khối là cách mạng, cách nghiệp, những lý không cứu được họ. Cứu sắc và bệnh mà đâu. Còn dùng diễn mới cứu được họ. Tương lai một cuộc xảy ra, chỉ điểm tu hồn và sát. Tôi đi lên người có thể tu hồn. Hồn và sát được tiến trong một lần. Chỉ rút đi là các bạn tự mà các bạn ngồi đó và bạn đứng dậy không được, đứng dậy được. Lúc tâm đã đến bạn là không có thể rút các bạn đi nhịp đi không. Cho nên chúng ta tu cho thanh nhẹ đi, càng thanh nhẹ thì cái tai nạn và những cơ nguyên biến đó nó không có thể ra của chúng ta. Lúc đó chúng ta hướng về sự thanh nhẹ thì về trên căn khổ của chúng ta, tâm hồn chúng ta hội tụ thành một sức mạnh biến dậy tu độ cuộc đời. Cho nên khoa học tu về thể xác chút chút thôi. Thì kỳ thật cái căn bản là hồn, hồn bất diệt, ngon có chất để tắt có tiêu đi nữa, cái hồn cũng đi một cái chỗ tốt đẹp để học và tiên hóa, rất rõ ràng. Cho nên ngày hôm nay các bạn đến đây học bài đúng, chứ không phải học đúng nữa. Tất cả là điểm để hướng về trung tâm bộ đầu, còn hòa ở thanh điểm này trên, nhớ cái này. Thì chúng ta có cơ hội giải thoát. Không có ma quỷ nào mà rút dịch được cái sự nâng nấu ý chí vô cùng của các bạn. Muốn các bạn bỏ cái ý chí này là ma quỷ rút dịch sự quyền tâm của các bạn đi không. Đây nó sẽ tạo ra nhiều phép lạ, nhiều chuyện làm cho người ta thay đổi tâm thức tu thực. Cho nên chúng ta đã may mắn một thời có khóa đại học là nâng nấu ý chí vô cùng. Để đi tới giải thoát thì chúng ta không còn bị sự lầm lạc nữa. Chúng ta được sống ở bề trên và chúng ta là người ở trên xuống, không phải là thiên sư. Nhớ đi không này, bỏ Phật cái thành ta mà tu Phật thì thành Phật. Chúng ta sẽ về mình cha, chắc chắn là không có thay đổi.
Cho nên cuộc diện của chánh trị của Thượng Đế là siêu chánh trị, đã biến đổi mặt đất rất nhiều. Ngày hôm nay quý vị thấy âm thanh tôi nói đây mà tận cùng là người ta cũng nghe được sự biến chế khoa học. Thượng Đế đã chuyển qua sát con người. Kỳ này con nít học giỏi hơn kỳ xưa, đứa nào cũng thông minh hơn xưa. Tại xưa tại sao người lại không thông minh và thiếu điều kiện? Ngày nay nó thông minh, nó tự tạo được nhiều điều kiện cho người khác nữa. Là đó là nguyên lý của Thượng Đế đang chuyển cho quả địa cầu này. Càng ngày càng tiến tới tốt, nếu có nhiều năm hòa bình ở tương lai. Mặt đất ai cũng chán chê chiến tranh rồi. Muốn khai triển kinh tế để tận hưởng cái niềm vui của Thượng Đế đã ân ban.
Vô vi có lệ thuộc vào chính trị không?
Nếu làm chính trị thì không có làm vô vi. Chính trị phải ôm cấp. Tôi phải giữ cái dinh độc lập. Tôi phải giữ cái núi của tôi. Tôi phải giữ đám đất của tôi. Nhưng mà không biết giữ tâm linh. Thì có giết bao nhiêu người rốt cuộc được cái căn nhà đó rồi rốt cuộc mình cũng đi xuống địa ngục à? Tại sao mình sáng suốt mà mình đi làm chuyện ngu như vậy? Mình phải hiểu tâm linh là duy nhất, trở về với tâm linh, tự cứu, nhiên hậu ảnh hưởng người kế tiếp. Đó là mới thấy thấm thía trong tình đồng loại trong mặt đất.
Người làm chính trị có tu vô vi được không?
Chánh đâu phải tu được. Chánh trị là đem điều chánh của trời đất mà sửa trị tâm thân mới là người chánh trị. Mới đem thức hòa đồng tận độ quần sanh. Chúng không phải cấp cái nhà chánh rồi đem xuống là trị dân, cái đó không được. Cái đó lỗi thời rồi, bây giờ mới xài được nữa.
Hỏi, có những người sinh ra đời này thích chánh trị và thích công bằng, yêu nước, quý dân thì sao? Trả lời, thưa những người đó có một tâm hồn chánh nghĩa, suốt cả đời không biết tham lam, lúc nào cũng bằng lòng hy sinh cho tổ quốc, trong đạm bạc còn khổ hơn người đâu. Ngược lại, có một số người chuyên môn lợi dụng chánh trị, nói chánh trị, nhưng không bao giờ chịu dấn thân bày mưu này kế nọ, thì phá hoại cuộc sống của người khác, tham sống sợ chết, miệng nói, nhưng tâm không chịu làm. Chết đi chỉ là ma quỷ chứ không thành thần được. Ở thế gian thường chê người nói dốc bằng một câu, miệng nói thánh, tánh ngu như bò. Có người miệng nói yêu nước, nhưng tâm đem tiền mưu lợi cho cá nhân, được làm ông này ông nọ là thỏa mãn. Vì đó, cho nên nó sanh ra tâm hối lộ. Có chút quyền thế là nghĩ chuyện kiếm tiền, không cần biết đến hậu quả ở về sau. Cho nên, ở đời này có nhiều người đã hành hạ dân và mưu lợi cho chính mình, đến già bệnh hoạn triền miên nằm liệt giường liệt chiếu để đền tội trước khi lìa thế gian. Cho nên bé khuyên người đời nên tập tâm tu hành, không nên lấy đạo tỏ đời, tập địa ngục du ký cho nhiều. Càng đọc thì càng thấy rõ tâm mình đã và đang tiến hóa đến đâu. Chưa không dám làm vậy nữa, sẽ được sống trong cuộc sống thanh nhẹ, khi hồn tự tự thức và thiền nhiều hơn, không làm siêu vi trùng phá hoại xã hội, nhưng sẽ trở thành hiền nhân độ tha giúp đời, lúc nào cũng sẵn sàng cống hiến thực chất của chính mình, thực chất là khả năng của trời ban, không thể ngụy tạo được.
Nếu tôi là chánh trị gia mà không lấy lời chân chánh để tự trị phát triển tâm từ bi của chính mình, là không phải chánh trị gia. Chánh trị gia là đi trị bên ngoài thôi, không biết trị bên trong, gia can bất ổn mà trị gia gì. Cho nên chúng ta tu là lấy lời chân chánh, tự thức, tự trị để phát triển tâm từ bi của chính mình, mới là đúng.
Cho nên chúng ta có bầu trợ, có nguyên cái tâm, có tình duyên, có văn duyên tử, có tôn trợ, có tranh trị, có kinh tế, đối với ngoại cảnh để mà tìm thật bên tâm chúng ta có tôn trợ, có tranh trị, có kinh tế. Các bạn bây giờ, mỗi đêm các bạn cho thổ pháp luân chuyển đến, đó là tôn trợ bất buộc phải trở về trong lục trung nguyên rồi. Lúc đó các bạn mới thấy rõ chân thực. Thì sáng suốt của các bạn mới có nơi sử dụng. Thì sáng suốt của các bạn mới có thể nắm được duyên tình, duyên và đạo lý để mua tâm tâm các bạn. Để cắt đứt tất cả những sự bất chánh không tập thiết mà các bạn đã thực hành bao nhiêu năm qua, bao nhiêu kiếp qua. Rồi bây giờ chúng ta biết nó bằng một cái duyên đến là luôn và đạo đức của thượng đế, chúng ta mới trở thành một người trọn lành, mới ảnh hưởng được nhiều người và xây dựng cho nhiều người, thì chúng ta mới trả được chúng ta mà chúng ta đã và đang đi cả cả hơn vũ trụ, chứ không phải là chúng ta yêu một người, chúng ta yêu nợ sâu thức yêu sự sáng suốt vô cùng và sự đỡ đạo ban cho chúng ta, mà chúng ta yêu hệ quả. Chúng ta vinh đề, chương lực càng ngày càng nhiều, thì quả địa cầu phải thay đổi trong lực. Thì cảnh tâm và tạo sự đau khổ sẽ không còn.
chánh trị nó có chánh trị da và chánh trị xương hay chánh trị khác nhau. Chánh trị xương ở bên trong thì lấy cái gì của trời đất sẵn có để về giao hóa sửa đổi mình. Cùng chánh trị da là giết đám đó, cứu đám này, đang chuyển bên ngoài, gây sóng gió. Rốt cuộc được cái chiếc ghe nào chìm, cái nào mà khởi hành cái đó nó phải chìm. Định luật như vậy. Cách mạng cũng kêu cách mạng da là bên ngoài, ngoài da rồi cách mạng xương rồi nó mới thành cách mạng da không thành. Cho nên mình hiểu, nhiều khi mình cũng lâm phải những cái cảnh mà làm xưng danh làm cách mạng mà làm bên ngoài. Tôi nói trời, bây giờ mình ăn năn hối cải mình làm sao? Thấy cái chân chánh của trời đó, sự tự tự trị và khai quang. Cả đó là chánh nè. Bởi vì dân mình đang đau khổ nè. Lục căn lục trần mình đang đau khổ nè. Mỗi một tạng có 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo nằm trong cơ quan kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ kheo của mình. Chủ nhân ông đang điều khiển, nó đang khao khát tình thương chân chánh để nó hiểu, nó càng hiểu hơn để nó tự trị đồng tiến hóa với mình. Nó muốn tiến theo câu văn kêu vật đồng thanh tương ứng, ứng mình ứng mà đồng khí tương cộng. Thấy không? Hội thì chủ nhân ông phải ban bố cho nó. Chủ nhân ông là phần hồn mà không chịu đem sự chân chánh về để ban bố cho nó, thì nó vẫn khổ mãi mãi. Cũng như một quốc gia không làm được sự công bằng, lãnh đạo không hiểu sự công bằng, làm sao ban bố sự công bằng trên thế giới? Sao? Bây giờ hiện tại trên thế giới này nhiều quốc gia cũng đang lãnh đạo nhưng không thiếu sự công bằng để chi biết sung sướng cho gia tộc nó thôi, rồi người dân vẫn là đau khổ. Thì bản thể của chúng ta cũng vậy, chỉ biết phần hồn hưởng thụ thôi. Thấy trẻ tụi này làm gì thì tự nhiên cái bản thể nó đi một ngày kia. Wow, tại sao ông đóng giàu đó mà giàu có quá mà bữa nay ông bán thân bất toàn? Tại dân ông khổ thì tê liệt luôn, tại vì ông không biết lo. Thấy không? Cái quốc gia cũng vậy, mà bản thể chúng ta cũng vậy. Còn ở đây chúng ta làm pháp luân hàng ngày, chúng ta đem thanh khí điển đi qua giải cho em dịu, cho toàn dân được hưởng cái ánh sáng hiện hữu của Thượng Đế. Chắc rằng cái sự tê liệt của mọi cơ quan sẽ biến mất, thay vì nó sẽ bằng trước một ngày rồi. À, tổ chức của cơ tăng cũng như một quốc gia, cái hậu quả nó sẽ xuất hiện. Nếu chủ nhân ông không lo cho nó thì chắc chắn là phải xuất hiện. Một nhà lãnh đạo không biết lo cho dân thì một ngày nào đó thì nước nó phải đau khổ. Đó là thời cuộc bản chương lớn ra thì thiên cơ. Cái một sự thật là chú giải trong cái tiểu thiên địa này, rồi chúng ta đem ra so sánh đi một quốc gia, rồi tìm hiểu sâu rộng trong quả địa cầu, mình thấy thương thiên cơ của Thượng Đế đã làm sẵn cho mình. Đó. Mỗi các quốc gia phải chịu ảnh hưởng cái này, ảnh hưởng cái kia, ảnh hưởng cái đó. Tại vì cấp lãnh đạo chưa ý thức này, bộ đầu chúng ta còn bấn loạn thì cơ trạng chúng ta hư hấp. Cho nên tôi sẽ đem lại sự thay bật cho đất nước. Mà người tu nhiều chừng nào thiên cơ phải tiên triển đúng và mạnh và vững trong tinh thần xây dựng đem lại thiên đà xuống thế gian. Mà người tu ít chừng nào thì sẽ thấy rõ cái cảnh tôi tâm sẽ xuất hiện qua đời trong thời gian cấp bách sắp tới. Sẽ có vì lòng tham và mê muội mà thôi, không giải quyết. nó cho là văn minh. Và nó đã ôm lấy sự văn minh. Nhưng mà nó bị kẹt cái văn minh tạm bỡ chứ cái văn minh trên trái không có. Đụng phá cái văn minh tạm bỡ rồi, tan rã. Không có phát triển gì. Cho nên nguy hại. Cho nên chúng ta tu không nên tu được. Tại sao những người tu ở đây, chúng ta dồn đâu biết tu. Cũng bận hippie, cũng đi lưng tung, cũng lái xe hơi, không có làm cái lễ như chùa chiền. Nhưng mà nó có cái chùa ở đây. Nó biết liên kết trực tiếp đấng cha lành. Nó hiểu tội trạng của nó. Nó phải ăn năn hối cải. Nó thầm tu thầm tiến, tự sửa nó sự sửa. Nó bỏ cái trượt mà nó lưu cái thanh. Mỗi ngày mình soi hồ, mình thắp luôn là mình lưu thanh. Lưu thanh là khứ trượt cái gì? Giữ ánh sáng thì bóng tối mất. Mà hàng ngày chỉ làm nhiêu đó thôi. Tiền không ai hay. Bây giờ tôi ngồi tôi làm xin mặt mày tôi bây giờ với ông... Một ông đại đức bận áo vàng thì ta vô ta nói ông đó chắc thuyết pháp hay quá. Đâu có biết ông bỏ quần tay này biết nói cũng như ông kia. Hay là nhẹ nhàng hơn ông kia. Mắt phàm làm sao xếp được. Cho nên mắt phàm có một cái màn. Ô trời. Tầm thôi. Chỉ có tu mới mở được cái màn. Ô trời. Để xét được người nào tiến. Chúng ta là người đang thực hiện. Chúng ta có phép sở hồn đang thực hiện con mắt xuống. Rồi lúc đó chúng ta xét được. Chúng ta không bị kẹt trong cái cảnh phạm phu nữa. Chúng ta không có vun bồi cái phạm ngã tạm bỡ nữa. Thì làm sao chúng ta có sự đau khổ? À, chúng ta sẽ vui, vui với cảm công như thế. Vui với mọi sự thanh nhẹ sáng suốt. Sẵn có trong ta và ngoài ta. Mà mọi người đều có. Chúng ta phải kính trọng bất cứ nam phụ lão âu. Rồi cũng ước mong nam phụ lão Âu sẽ hiểu tất cả những cái gì người đã có và tự động tự phát triển để đóng góp với cả khối vũ trụ. Để con người thế gian mở mắt ra, mở mắt thứ ba ra mới thấy thiên cơ huyền diệu ở chỗ. Cho nên người phàm chúng ta bị một tầng che lấp rồi. Chỉ có tu mới vượt qua khỏi tầng. Mà tu để mới vượt qua tầng. Lý luận gì nữa. Nhường cho họ cải mình đi tu. Mình cần sự chứng minh đời đời của Thượng Đế chứ không có cần sự xác nhận của người phàm. Trong cảnh tạm bợ, đổ vỡ, lưng chừng. Có ích gì đó. Bởi vì tuổi tác đã hạn, giới hạn hết. Không có sự thường cứu nữa. Hiểu rõ. Mình tập hiểu mình, chỉ Thượng Đế mới hiểu được cảnh thờ đờ đờ. Mà chỉ Thượng Đế mới hiểu vụ chân lý là vụ. Cho nên chúng ta được cái diễn phúc, được hạnh phúc, được phước đức. Ngài nó cho chúng ta thấy chân lý là vô cùng. Ngài mới cho chúng ta thấy là hồn của con là vô cùng. Phước qua. Người thường chưa hiểu tới. Chưa hiểu được hồn của mình là vô cùng. Cho nên nó yếu hèn trong yếu. Đau khổ trong đau khổ. Không có giải thoát được. Thấy không? Còn mình biết mình vô cùng tận thì chuyện đau khổ đó là phải. Đương nhiên phải có. Nhưng mà tôi muốn sao đau khổ hơn để cho tôi tiến qua, tôi sang suốt. Bởi vì tôi hiểu rõ sau cái cơn đau khổ của tôi là sự sung sướng đời đời. Sau sự tối tâm tôi là sự quang sáng đời đời. tôi biết rõ như vậy thì tôi phải chấp nhận để tôi hưởng chứ. Không phải chấp nhận để thối bộ, mà chấp nhận để tiến bộ. Không phải chấp nhận để tôi mất đi cái của cải đời đời, nhưng mà tôi chấp nhận tôi sẽ có cái của cải đời đời. Cho nên tôi phải nằm trong thiền giác, tu thiền ổn định rồi tôi sẽ thấy. Không phải là một chuyện du ngủ quan được. Một chuyện rõ rệt rõ rệt. Trước khi các bạn chưa tu, các bạn thấy nghe ông Tám nói không muốn nghe. Rồi bây giờ các bạn tu rồi, các bạn thấy phải như vậy, phải như vậy. Ai nói? Phần hồn các bạn nói phải như vậy. Hồi trước các bạn lấy cái phàm ngã để xét đoán thì các bạn không có trình độ. Chán ngang thì nghèo tâm đó. Nhưng mà khi các bạn tu rồi, các bạn thấy phần hồn đã thức giác, tương ứng với lời kêu gọi của ông Tám, và bấm từ đi để chiếu rọi trong tâm hồn các bạn. Các bạn cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Tôi được nghe thế này trong lúc mọi người đang đắm chìm giữa biển cả, không ai vớt, nhưng mà tôi được vớt bởi đèn lòng từ bi. Tôi sung sướng, hạnh phúc, đại phước. Tôi được biết lắm cả. Nên tôi phải thật sự thương yêu. Nếu cha lành không thương chúng tôi đâu có cái diễm phúc ở ngày nay. Chiến hạn cho tôi được cơ hội để hiểu chân lý. Chính Ngài mới có khả năng cho. Giờ này chúng tôi được. Chúng tôi phải đi. Chúng tôi không ngần ngại. Chúng tôi phải đi. Chúng tôi phải tự tiến. Chúng tôi phải tiến bước vững. Vì có Ngài cứu độ tôi. Ngài đã soi đường chỉ ngõ cho tôi. Tôi phải đi. Không thể bỏ được. Tôi có thể bỏ của cải thế gian, nhưng mà tôi không bỏ cái tâm linh quang sáng đời đời của tôi. Không bao giờ tôi bỏ. Đó, các bạn nghe rồi lần lần trở về. Được cơ hội thấu văn. Bữa đến ta để trong lỗ tai ta nghe. Để nhắc được cơ tầng trong cơ thể chúng ta. Để mở trí cho bọn chúng. Sự lầm than ô trực của quá khứ, lúc đó cộng đồng tiên hoa, lúc đó mới thấy cái sự gì và thấy đâm cha lại ở trong ta. Chúng ta nên ôm lấy Ngài và chịu mọi sự dẫn tiên, chấp nhận đi. Cảm ơn các bạn.
Thực hành phước pháp vô vi này được gần hơn 6 tháng. Thì bây giờ con cũng khá đã lợi tham gia vào một cái hội chính trị. Và cái hội chính trị thì con đã biết, họ là những người ưa tranh chấp, ưa là quyền hành. Và họ là những người xưa đã làm việc thương dân và người ta đã biết cái khả năng của họ như thế nào, cái đạo đức của họ như thế nào. Và bây giờ nói đến việc tu hành vô vi thì họ đa số chống đối. Thì bây giờ con đứng vào trong cái hội này thì con phải làm như thế nào cho toàn đạo toàn trung, toàn chúng chúng sinh?
Anh đứng trong trường hợp đó mà anh hiểu được chuyện làm không có lợi ích cho chính anh và không lợi ích cho quần chúng, thì anh chọn những cái gì lợi ích mà chính bản thân anh ảnh hưởng những hội viên đó, họ tiến tới và họ nhận thức được việc hữu ích, việc hữu ích và việc cần làm cho bản thân và cho mọi người ở tương lai thì điều cao quý. Thì do sự nhịn nhục và công năng hành đạo của anh sẽ cứu độ những người đang lầm than, tiến tới mức sáng suốt hơn. thì dân đỡ biết là bao nhiêu. Cũng làm chánh trị mà anh đem sự chân chánh của trời Phật về sửa trị tâm thân và ảnh hưởng hội viên trong hội của chính mình, thì vô vi chỗ nào cũng có mặt, không có phải là vô vi sợ người ta đã phá. Vô vi là dũng mãnh dấn thân đem sự sáng suốt cho mọi người, không có dũng mãnh dấn thân chém giết ám hại bất cứ một ai. Thì điều này anh có thể làm được ngay trong hội của anh. Anh cứ lo tu tâm sửa tánh và càng ngày càng ý thức rõ ràng và giải thích cho hội viên biết rõ con đường ta phải đi, con đường chánh phải đi, đi bằng cách nào. Chính bản thân tôi đã làm được như vậy mới ảnh hưởng cho người khác được. Đó là cũng là một cơ hội nhiều tiếng anh em tiến hóa trong vũ trụ này, tránh khỏi cảnh lần làm than giết chóc vô lý và không có đem lợi hữu ích cho chúng.
Ta là đề tái lập trật tự ở đời. Như vậy, tu cũng là một hình thức làm chính trị.
Tu là lấy những chánh giác của trời đất mà tự sửa mình. Chẳng phải làm chánh trị, ngự trị trên đầu người ta, bắt được người ta phải nghe lời mình, cái đó không được. Mình phải nghe lời sự thanh nhẹ thanh tịnh của bề trên mà ăn năn hối cải, tự sửa tiến về con đường siêu thoát ở bên trên mới là chánh trị của Thượng Đế.
Thưa Thầy, Thầy giảng vô vi làm siêu chính trị, vậy thì đại hội vô vi hợp thức hòa bình.
Chắc chắn đóng góp là những người thiền đây là người Việt Nam. Khi nó óc nó sáng, nó sẽ về đóng góp cho xứ sở nó. Tùy theo cái trình độ, dân trí tiến hóa, nó về nó hỗ trợ. Ai không muốn về quê hương của chính mình, nhưng mà tại vì dân trí không có, chúng ta mới bỏ chạy. Cách biệt nhau. Bây giờ ta tu mở ra, thức quả đồng có, tự nhiên có, thương yêu và xây dựng. Ngày nào chúng ta sẽ về đó và giúp đỡ mọi người. Vì chúng ta sẵn có cái vốn và biết cái vốn của chúng ta và khai sáng cái gì ta có, thì ta mới đem món quà quý về cho toàn dân cảm hưởng. Siêu chánh trị là biết làm sao sửa mình để biết Thượng Đế. Trong cái siêu chánh trị thì đè đầu người ta, sửa mình để biết Thượng Đế. Thượng Đế là phục vụ vô cùng đại bi của Ngài khắp các nơi, không phải là đi gặp ông Thượng Đế là tôi gặp ông Thượng Đế là phải. Chỗ nào cũng có Thượng Đế hết, chỗ nào cũng có Chúa hết, mà không biết tu không có thanh nhẹ làm sao thấy cái đại bi, quyền năng đại bi của Ngài khắp cả.
Thưa Thầy, ngày nay ở hải ngoại, đưa tôi những tình trạng đổ vỡ vì những sinh hoạt cộng đồng, chuyện dịch mũ và những làm thanh giữa người Việt và Cộng sản, tạo nên những nghi ngờ cho những người thanh niên về vấn đề tôn giáo cũng thế. Vậy xin hỏi làm sao biết được người thiền sư có đúng giá trị của hai chữ thiền sư cha? Đây là câu hỏi tôi thắc mắc nhiều năm, có dịp gặp gỡ để hỏi chứ không phải vì vô phép hay có dụng ý gì đã phá.
Cái đó rất hay. Cái đó, ở thế gian, có bày cái gì, bày nhóm này, nhóm nọ, rồi chèn ép, khống trị, muốn khống trị người ta. Áp con người không phải dễ thống trị. Tham là thâm, tham chừng nào thâm chừng đấy. Thế mình tưởng mình làm được, mình rốt cuộc là bên trong đổ vỡ, không còn cái gì nói. Thôi thà, cho nên phải hiểu, không nên làm vậy.
Không tốt, mình không hiểu mình thương ai. Thương đồng bào, tranh đấu gì đồng bào. Chính mình không thương, mình thương ai?
Không chịu tu sửa, không thương mình, thương người ta. Rốt cuộc cái tiền bạc nó đẩy con người bị đổ mờ ám tối tăm, lấn áp lẫn nhau và hại lẫn nhau, kết quả không có tốt. Người tu mới thật sự làm cái gì, lấy điều chân chánh của trời Phật để sửa trị tâm thân, cái đó là chánh trị đàng hoàng, không bao giờ sai chạy một tí. bây giờ lấy của người khác là chèn ép. Nếu bây giờ mặt đất này làm chính trị giỏi lắm, lấy tiền mua súng ép người ta, thì cái súng đề đầu trí thức, trí thức đâu có điều khiển được cái súng, lấy cái súng ăn hiếp người ta. Cái đó là sai, không có đúng. Hiện tại mảnh đất Việt Nam cùng cửa lấy sự tăng thù người ta mà làm dân không chấp nhận, rồi không lâu họ cũng phải chiều theo, không có làm hơn được. Cái chánh là cái tâm, mà làm sao cho toàn dân tự thức, toàn dân biết làm chủ thì đất nước nó giàu mạnh, toàn dân biết cách làm chủ thì đất nước nó giàu mạnh. Thì hiện tại Tây phương người ta cũng tìm, lần lần người ta tìm về cái môi sinh đi thiên nhiên hơn, hướng về con đường thiên nhiên. Nhiều người cũng chạy qua tới Ấn Độ để học tu, để hiểu cái phần hồn nhiều hơn. Ngay sư đức này cũng nhiều người đi Ấn Độ, tôi cũng có quen nhiều người đi Ấn Độ học tu. Mà thấy vật chất không có đem lại cái gì hết, vật chất đề đầu trí thức và không có mở được cái tình số vô sanh cho họ, bị thiệt thòi. Cái ác của người là vô cùng, không có ai khống chế được. Người mình đem cục sắt thì khống chế cái ác, làm sao khống chế được. Thì kiếp này không được thì kiếp sau không, thế nào họ cũng làm xong là giải quyết. Cứ 60 năm một lần luân hồi trở lại là giải quyết.
Hỏi, có những người sinh ra đời này thích chánh trị và thích công bằng, yêu nước, quý dân thì sao? Trả lời, thưa những người đó có một tâm hồn chánh nghĩa, suốt cả đời không biết tham lam, lúc nào cũng bằng lòng hy sinh cho tổ quốc, sống đạm bạc còn khổ hơn người tu. Ngược lại, có một số người chuyên môn lợi dụng chánh trị, nói chánh trị, nhưng không bao giờ chịu dấn thân bày mưu này kế nọ, chỉ phá hoại cuộc sống của người khác, tham sống sợ chết, miệng nói nhưng tâm không chịu làm. Chết đi chỉ là ma quỷ chứ không thành thần được. Ở thế gian thường chê người nói dốc bằng một câu, miệng nói thánh, tánh ngu như bò. Có người miệng nói yêu nước, nhưng tâm đem tiền mưu lợi cho cá nhân, được làm ông này ông nọ là thỏa mãn. Vì đó, cho nên nó sanh ra tâm hối lộ. Có chút quyền thế là nghĩ chuyện kiếm tiền, không cần biết đến hậu quả ở về sau. Cho nên, ở đời này có nhiều người đã hành hạ dân và mưu lợi cho chính mình, đến già bệnh hoạn triền miên nằm liệt giường liệt chiếu để đền tội trước khi lìa thế gian. Cho nên bé khuyên người đời nên thực tâm tu hành, không nên lấy đạo tạo đời, tập địa ngục du ký cho nhiều, càng đọc thì càng thấy rõ tâm mình đã và đang tiến hóa đến đâu. Chưa không dám làm vậy nữa, sẽ được sống trong cuộc sống thanh nhẹ, khi hồn tự thức và thiền nhiều hơn, không làm siêu vi trùng phá hoại xã hội, nhưng sẽ trở thành hiền nhân độ tha giúp đời, lúc nào cũng sẵn sàng cống hiến thực chất của chính mình. Thực chất là khả năng của trời ban, không thể ngụy tạo được.